Cô gái đến từ Internet. Chắc chắn là bạn đã không thể quên cô gái trẻ đẹp mà tôi đã nhắc đến trong khúc Tư sự và trong đoạn khúc Ngã ba sung sướng. Người duy nhất trong gần 500 người email cho tôi và sau khi có buổi họp mặt đã can đảm theo tôi đi sống lang thang với các em mồ côi bụi đời trong màn đêm. Nhưng cũng xin cho tôi nhắc lại phần đó để quý vị dễ bề theo dõi. Trước khi về Việt Nam, tôi còn can đảm lên các website tìm bạn bốn phương tiếng Việt để đăng một profile kêu gọi những người có lòng từ thiện hãy cùng tham gia phát quà Tết. Dĩ nhiên là tôi không nói tôi là linh mục, vì tôi muốn những người đăng ký vì muốn sống với trẻ bụi đời, chứ không phải vì tôi là ai. Đây không phải là lần đầu tiên tôi làm chuyện đăng tin tìm bạn làm từ thiện này, mà tôi đã từng làm nhiều lần như thế. Cảm ơn Chúa, vẫn còn một nhóm bạn cùng đồng hành với tôi và các trẻ mồ côi bụi đời. Bạn có tin không? Tôi nhận tổng cộng được hơn 500 email, hầu hết là của con gái, muốn tham gia cùng với rất nhiều câu hỏi liên quan đến những công việc. Bí quá, tôi đành phải email trả lời chung mọi người là tôi sẽ gặp tất cả ở công viên bên hông nhà thờ Đức Bà để chia sẻ và thông báo các ngày giờ và địa điểm xuất phát. Có khoảng gần 300 bạn đến buổi gặp mặt. Số còn lại gọi tới điện thoại của tôi, biến nó thành cái tổng đài bất đắc dĩ. Sau khi nghe tôi trình bày là mình không đi đến thăm một trung tâm mồ côi nào cả, mà mình sẽ lang thang hàng đêm trên các đường phố, tìm đến các nơi mà trẻ bụi đời ngủ để sống và lì xì Tết cho các em, thì ai cũng lo lắng về sự an toàn của mọi người. Tôi tóm gọn lại là tôi không thể bảo đảm được sự an toàn của ai cả, vì chính tôi còn không biết tính mạng tôi sẽ ra sao, thì làm sao dám bảo đảm cho ai. Duy chỉ có một điều tôi dám hứa, đó là bình dầu sẽ không vơi và hũ bột sẽ không cạn. Có nghĩa là tiền lì xì sẽ không thiếu, chỉ cần các bạn có một tấm lòng yêu thương và liều một chút. Bạn có tin được không? Sau buổi gặp mặt đó, chỉ đúng có một người gọi cho tôi. Vâng, đó là một cô gái. Một cô gái rất đẹp. Đẹp đến độ khi cô ta gọi điện thoại cho tôi để cùng đi, tôi nhận ra cô ngay. Vì tôi đã ấn tượng cái tính cách khác thường và vẻ đẹp rất sâu sắc của cô trong cả mấy trăm người trong khoảng 30 phút họp mặt. Thế là tôi đã gọi cô và cô đã cùng tôi đi lì xì Tết cho trẻ lang thang vào đêm hôm trước mà tôi đã chia sẻ trong đoạn khúc Ngã ba sung sướng. Chiều ngày hôm sau, khi chúng tôi đến ngã ba sung sướng, cô lại gọi điện thoại, rồi sau đó đến gặp tôi tại khách sạn và xin tiếp tục được cùng đi đến với các trẻ bụi đời. Khi gặp cô thì tôi thật sự không muốn cho cô đi vì khuôn mặt bầm tím của cô. Tôi chưa kịp nói gì thì hình như cô đã đoán được sự lưỡng lự của tôi nên nói:
tối hôm qua là lần đầu tiên em bị đánh từ ngày em khôn lớn. Cả ba mẹ của em cũng chưa bao giờ đánh em. Chưa bao giờ em sợ hãi như vậy. Nhưng cũng chưa bao giờ em nhận được hạnh phúc và sự bình an như đêm hôm qua, khi nhìn thấy những nụ cười và niềm vui nở trên khuôn mặt của các em nhỏ đó. Nên em muốn được tiếp tục đến với các trẻ cơ nhỡ đó.
Nhưng nó quá nguy hiểm đối với em. Anh Thông không thể cho em đi được. Em không nhớ tối hôm qua đó sao?
Anh nhìn nè, con gái chỉ có cái mặt để hãnh diện. Em bị như vậy sao không nhớ được? Nhưng em muốn đi, không phải vì em muốn tò mò hay muốn lấy lòng anh Thông, mà em muốn được mang niềm vui đến với các em cơ nhỡ. Và chính như vậy, em cảm thấy Tết này có ý nghĩa hơn.
Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với em, thì anh Thông sẽ ân hận suốt đời.
Không sao, em tin vào kiếp luân hồi. Nếu em chết, khi làm điều tốt, thì kiếp sau sẽ tốt hơn.
Lúc đó tôi mới biết cô theo Phật giáo, không phải là Công giáo như tôi đã lầm tưởng. Khi cô ta nói đến đó, thì tôi không còn cách gì để từ chối, vì câu nói đó cũng mang ý nghĩa gần như câu tôi vẫn nói. Ai cũng có một đời để sống và một lần để chết. Sống làm sao để khi chết mình không hổ thẹn với lòng mình và với Chúa. Thế là tôi đành phải cho cô đi, không những chỉ tối hôm đó mà còn những lần tiếp theo. Cũng có vài lần chúng tôi bị xô xát, nhưng không đến nỗi. Cảm tạ Chúa vẫn cùng đồng hành với chúng tôi. Càng đi với cô, tôi càng nhận ra được một tâm hồn rất đẹp của cô trong những công việc không mấy gì đẹp mà cô làm hàng ngày. Cô là một chuyên gia câu Việt Kiều. Gia đình cô có nhà ngay trên đường Nguyễn Huệ. Tầng 1 cho người khác thuê buôn bán nên cuộc sống rất dư giả. Bố mẹ cô nghĩ cô là đứa con một rất tốt, vì cô chưa hề về nhà sau nửa đêm bao giờ. Khi ở nhà thì cô chỉ ở trong phòng riêng của mình và rất tụ tập với bạn bè. Nhưng họ có biết đâu khi cô ở trong phòng cũng là lúc cô lên Internet và biến thành một cô gái của Internet. Cô dùng cái sắc đẹp của Chúa ban cho mình để câu tiền các chàng Việt Kiều mà cô gọi họ là ngu ngốc, để họ gửi tiền về cho cô tiêu xài. Mỗi khi ba mẹ cô gõ cửa phòng, cô chỉnh sửa lại quần áo gọn gàng và mở cửa như không có gì xảy ra. Cho nên lúc nào bố mẹ cũng tin tưởng cô con gái độc nhất của mình. Có thể tệ nạn này quý vị đã đọc được rất nhiều trên báo, nên tôi cũng không muốn đào sâu ở đây. Với lại, đó cũng không phải là mục đích của các đoạn khúc tôi sẽ chia sẻ. Thấy tôi có vẻ không tin vào những chuyện như vậy, nên cô đã dẫn tôi về nhà để chào hỏi bố mẹ cô và chỉ cho tôi coi cái cơ ngơi của mình. Theo lời cô kể, thì thật sự cô cũng chẳng cần tiền, vì gia đình cô cũng thuộc loại khá giả và cô cũng không ăn sai gì. Nhưng tiền thì ai mà chẳng thích?
Nhất là tiền của mấy thằng Việt Kiều ngu. Tự nhiên nó cho mình thì mình lấy chứ.
Câu nói đó làm cho tôi có vẻ khó chịu, nên cô bồi tiếp.
Em không có ý chỉ anh Thông đâu. Em chỉ nói những thằng Việt Kiều có tiền, muốn quăng tiền qua cửa thì em cầm thôi. Mấy thằng đó lừa bao nhiêu cô gái ở Việt Nam, nên em có lừa tụi nó một chút cũng không sao. Luật nhân quả mà anh.
Vừa nói, cô vừa mở tủ lấy đưa cho tôi 30 tờ 100 đô la, là 3.000 đô. Cô ta tỉnh bơ nói tiếp.
Em muốn đóng góp cho công việc mà anh đang làm.
Thôi, anh không lấy đâu. Em làm gì mà có nhiều tiền vậy? Số tiền này rất lớn đối với em. Và tôi chưa kịp nói hết câu thì cô đã nói tiếp.
Tiền này không phải của em, đó là của mấy thằng Việt Kiều ngu gửi về cho em ăn Tết. Nhưng em bây giờ không muốn dùng nó cho riêng mình nữa, mà muốn chia sẻ với những người khổ hơn em. Anh muốn dùng nó và việc thiện gì cũng được.
Tôi cầm tiền cô đưa mà thật sự cảm nhận được tấm lòng của cô. Tình thương mến mà cô muốn chia sẻ với các người khác. Và tôi đã dùng số tiền đó cho chuyến đi vào làng thượng trên Kon Tum mà tôi sẽ chia sẻ trong bài Đứa bé đội mồ sống dậy. Ngày trước khi trở về Mỹ, tôi và cô ta đi ăn và cô ta hỏi tôi:
Anh Thông, anh có phải là mấy người làm trong nhà thờ không?
Ý em nói là mấy người giúp các cha trong công việc của nhà thờ đó hả? Tôi hỏi lại, vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng. Không biết tôi đã làm điều gì sai trái để cô ta hỏi câu này.
Không, em muốn hỏi, anh có phải là ông cha trong nhà thờ không?
Đâu có. Tôi chối còn nhanh hơn Phêrô chối Chúa. Tại sao em lại hỏi vậy? Tôi bồi thêm để tìm hiểu lý do.
Tại vì em thấy anh Thông lúc nào cũng cầu nguyện trước và sau khi ăn. Với lại bình thường thì thấy anh phá quá mà. Nhưng khi anh nói chuyện và dạy bảo các em thì em có cảm giác hình như anh Thông không phải là người của cõi này, mà nghĩ là anh Thông phải là ông cha.
Tôi lảng sang chuyện khác và tự hứa với lòng mình là khi nào thuận tiện sẽ thú nhận sự thật với cô ta là cô ta đã đoán đúng. Tôi là một linh mục Công giáo. Vâng, và tôi hãnh diện mình là một linh mục đời đời theo phẩm hàng Melchizedek. Và khi tôi ngồi đây viết đoạn khúc này, thì cô bạn đã biết tôi là một linh mục nhỏ bé của Chúa Giêsu.
Thật đúng là cuộc đời, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Chỉ có Thiên Chúa mới biết được tương lai. Còn con người ta, dẫu cho chai đá, vẫn có thể được thay đổi khi Chúa chạm vào họ. Khi Chúa dùng những con người với sự phục vụ để thay đổi tình thương trong lòng họ. Tôi nhớ mẹ Teresa thành Calcutta đã có nói: Các con không cần làm những điều vĩ đại, nhưng hãy làm những điều bé nhỏ với một tình yêu phi thường. Và đó cũng là những gì tôi cố gắng làm trong đời linh mục của mình. Những điều bé nhỏ, thật bé nhỏ, có thể còn thua kém cả con giã tràng xe cát biển Đông. Nhưng tôi cố gắng làm với tất cả lòng yêu thương. Và hôm nay, Chúa lại ban cho các em cơ nhỡ một người bạn đồng hành nữa. Đó là cô bạn mà tôi quen qua Internet. Khi tôi viết email cho cô, nói cho cô biết tôi là một linh mục Công giáo, tôi cũng đã gửi cho cô đoạn Kinh Thánh được trích từ sách tiên tri Ezekiel, đoạn 11, câu 19 và 20 như sau. Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt, để chúng đi theo các thánh chỉ của ta và tuân giữ cùng thi hành các quyết định của ta. Lúc ấy, chúng sẽ là dân của ta và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Sau khi tôi gửi cho cô email đó, tôi nhận được email của cô và tôi xin phép được trích dẫn email đó như sau. Anh Thông thân mến, em đã có thần giao cách cảm nên đã đoán anh là một ông cha, tuy em không phải là người Công giáo. Em chỉ thỉnh thoảng tới nhà thờ với bạn bè vào các dịp Noel, nhưng thật sự không hiểu biết gì về tôn giáo mà anh đang theo. Cha có thể gửi cho em cuốn sách mà theo ý tôi hiểu đó là cuốn Kinh Thánh mà cha đã trích dẫn cái câu cha gửi cho em không? Không bỏ lỡ cơ hội, tôi đã nhờ một người bạn ở Việt Nam mua ngay cuốn Kinh Thánh và gửi cho cô. Cho đến hôm nay, đã được gần một tháng từ ngày mà theo lời cô nói, cô có cuốn sách hay nhất thế giới đó, ngày nào cô cũng đọc. Và cô email cho tôi rất nhiều câu hỏi về Thiên Chúa tình yêu mà anh Thông đang tin. Thú thật với quý vị, đôi khi tôi cảm thấy thật xấu hổ, vì tôi là một linh mục mà nếu không dâng lễ mỗi ngày, tôi cũng không đọc Kinh Thánh hàng ngày như cô. Lạy Chúa, Chúa đã dùng các trẻ em cơ nhỡ để thay trái tim chai đá của cô bạn con bằng một trái tim biết yêu thương. Xin Chúa hãy dùng cô và bất cứ những ai trong đời sống của con để cho con giảm bớt cái tôi, mình là linh mục của con. Để Chúa dạy cho con biết phải đọc lời Chúa và suy niệm lời Chúa mỗi ngày. Như lời cô nói, thì càng đọc cô càng thấy Thiên Chúa yêu thương cô và cô cần phải sống yêu thương mọi người chung quanh hơn. Không những thế, cô còn trích và gửi cho tôi câu Kinh Thánh mà tôi đã chọn cho đời tận hiến của tôi. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, xin cho con luôn đọc lời Chúa hàng ngày để cảm nhận được lòng Chúa yêu thương, và như thế thì con mới có thể sống tình thương đó trong đời sống phục vụ tha nhân của con. Amen.
Con xin là người tình, ca tụng tình thương Chúa. Con xin là người tình, cảm tạ Chúa trên cao. Con xin là người tình, giao tin vui cho thế trần. Con xin là người tình, cùng với Chúa đồng hành.
tôi muốn dùng 1-2 giây phút ở cuối CD này để gửi lời cảm ơn chân thành của chúng tôi đến các nhạc sĩ, các ca sĩ mà những bài hát của quý vị chúng tôi đã dùng để lồng vào trong các bài chia sẻ của CD. Chúng tôi chỉ có ý định dùng các bài hát của quý vị để làm tăng thêm cũng như hỗ trợ cho ý nghĩa của các bài được chia sẻ. Xin cảm ơn quý vị và xin quý vị rộng lòng tha thứ vì chúng tôi đã không thể liên lạc trực tiếp đến từng người để xin phép. Xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ quý vị cũng như gia quyến luôn mãi. Thông cũng xin cảm ơn đến những giọng đọc của các bạn bè khắp Nam Châu mà mình chưa một lần gặp gỡ. Nhưng vì muốn góp phần làm vinh danh Chúa, các bạn đã hy sinh thời giờ để ghi âm, để chỉnh sửa và lồng tiếng nhạc cho các bài viết của mình. Xin cảm ơn các bạn và xin Thiên Chúa chúc lành. Thông cũng xin cảm ơn đến tổ chức phi chính phủ Một Thân Hình, một tổ chức chuyên giúp các trẻ em Việt Nam bị bán làm nô lệ tình dục bên Campuchia, đã tài trợ cho việc ra các CD này. Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin vào website onebodyvillage.org hay vào website của cá nhân mình hãyyêuthươngnhau.org, hay có thể gửi chi phiếu về Một Thân Hình, PO Box 162933, Atlanta, tiểu bang Georgia, zip code 30321, điện thoại 706-825-3032. Xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta và những công việc tốt lành chúng ta đang làm. Và xin hẹn lại quý vị trong CD kế tiếp.